Khu ba không giữ nước giữa hai bóng núi lớn. Một vương triều mới dựng lên không thể chỉ nhìn vào trong nước. Phía Bắc, Trung Hoa sau nhiều năm chia cắt cũng đang có biến động lớn. Nhà Tống dần thống nhất Trung Quốc trở thành một thế lực mạnh. Đối với Đại Cổ Việt, điều này vừa là cơ hội vừa là mối nguy. Cơ hội là triều đình phương Bắc bận rộn với công cuộc thống nhất và củng cố quyền lực. Mối nguy là khi đã đủ mạnh, họ có thể quay xuống phương Nam, nơi từng bị các triều đại Trung Hoa coi là vùng đất cũ. Đinh Tiên Hoàng hiểu rằng độc lập không chỉ cần gươm giáo mà còn cần ngoại giao. Năm 972, ông sai con là Đinh Liễn sang nhà Tống triều cống, đây là bước đi khôn khéo. Về hình thức, việc triều cống giúp giảm căng thẳng khiến nhà Tống tạm công nhận một trật tự ngoại giao với Đại Cồ Việt. Nhưng trong thực chất, Đại Cồ Việt vẫn tự chủ trong nội trị, có hoàng đế, quốc hiệu, kinh đô và quân đội riêng. Đến năm 973, nhà Tống phong Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương, phong Đinh Liễn làm kiểm hiệu Thái, sư tĩnh hải quân, tiết độ sứ A Nam Đô Hộ. Những danh hiệu ấy nằm trong cách nhìn của triều đình Trung Hoa. Nhưng đối với Đại Cồ Việt, điều quan trọng là giữ được hòa bình để củng cố nền độc lập. Đây là nét đặc biệt của chính trị thời đầu độc lập. Bên trong xưng đế, bên ngoài mềm dẻo. Hoặc trong nước, Đinh Tiên Hoàng là hoàng đế của Đại Cồ Việt. Trong quan hệ với nhà Tống, ông chấp nhận một số nghi thức ngoại giao để tránh chiến tranh khi lực lượng quốc gia còn non trẻ. Chính sách ấy không phải là yếu đuối, đó là sự thực tế. Một dân tộc vừa giành lại quyền tự chủ sau hơn 1.000 năm, bị phương Bắc đô hộ không thể phung phí sức lực trong những cuộc đối đầu không cần thiết. Điều cần nhất lúc ấy là thời gian. Thời gian để ổn định triều đình, chỉnh đốn quân đội, khôi phục sản xuất, nuôi dưỡng ý thức quốc gia. Và nhà Đinh, dù ngắn ngủi, đã góp phần tạo ra khoảng thời gian quý giá ấy.